Linh vực, chương 5 1025 đến 2, địch hữu bất phân, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đám người Tương Ngạn, ở dưới mệnh lệnh của đệ nhất vô trùng, căn bản không có đường sống phản kháng, chỉ có thể kiên trì đi đánh giết Thi Yêu. Bản thân Tương Ngạn thì là ở đệ nhất vô trùng phân phó, đi đuổi giết Miêu Phong Thiên. Hắn ở lúc sắp đối đầu với Miêu Phong Thiên, xa xa nhìn Tần Liệt một cái, trong mắt toát ra rất nhiều tin tức. Tần Liệt nheo mắt hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên lấy linh hồn hướng Miêu Phong Thiên truyền đạt một cái mệnh lệnh. Miêu Phong Thiên đã sắp đối đầu với Tương Ngạn chợt chấn động, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ở dưới ánh mắt kinh dị của Miêu Phong Thiên, Tần Liệt gật gật đầu, vì thế nét kinh dị trong mắt Miêu Phong Thiên càng đậm. Từ lúc nào Tần Liệt và Tương Ngạn thế mà đi lại với nhau rồi? Miêu Phong Thiên tuy đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của Tần Liệt, ở lúc giao thủ cùng Tương Ngạn rất là cẩn thận. Vốn, Miêu Phong Thiên tuyệt đối không phải địch thủ của Tương Ngạn, chẳng qua ở sau khi linh hồn dung hợp thân thể Thi Tổ, Miêu Phong Thiên lấy lực lượng Thi Tổ giao chiến với Tương Ngạn, sẽ không tỏ ra quá mức chịu thiệt. Trừ cái đó ra, Miêu Phong Thiên còn mang theo hai Thi Yêu cường đại Bồ Trạch và Bạch Cốt Ma Quân, thêm rất nhiều Thi Yêu thư cấp. Nếu không có mệnh lệnh của Tần Liệt, Miêu Phong Thiên khai hỏa toàn bộ lửa đạn, quả thật có năng lực lưỡng bại câu thương với Tương Ngạn. Ô, nháy mắt Tương Ngạn và Miêu Phong Thiên giao thủ, mắt cũng hiện ra nét kinh dị. Hắn không biết Miêu Phong Thiên đoạt xá Thi Tổ, đã biến thành nô bộc trung thành của Tần Liệt, cũng không biết Tần Liệt đã hạ đạt mệnh lệnh. Hắn chỉ biết đối thủ của hắn rõ ràng chưa dốc toàn lực. Tương Ngạn cân nhắc một chút liền hiểu ý, theo bản năng nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt Tương Ngạn đột nhiên tia sáng kỳ dị như dệt, lập tức hiểu ra. Sau đó, trận chiến của hắn với Miêu Phong Thiên liền biến thành thi đấu hữu nghị, thoạt nhìn các loại linh quyết bí thuật thanh thế mênh mông, lại luôn duy trì ở thế lực ngang nhau, ai cũng không thể thương tổn đến trạng thái của ai. Tần Liệt lơ lửng trên không, xa xa nhìn đệ nhất vô trùng, nhíu chặt lông mày. Theo hắn thấy, thế cục rất rõ ràng, chỉ cần có thể chém giết đệ nhất vô trùng, trận này có thể thắng lợi. Đệ nhất vô trùng vừa chết, Lỗ Tư có thể giải thoát, lấy giáo đồ Hắc Vô giáo Tương Ngạn cầm đầu, cũng sẽ từ địch hóa bạn. Cái này đối với người Đông Di và quỷ tộc sẽ tạo thành đả kích chí mạng. Phải đánh chết đệ nhất vô trùng như thế nào? Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đệ nhất vô trùng đoạt xá vô tổ, thông qua hấp thu lực lượng hồn lực cùng huyết nhục, trong thời gian ngắn thai nghén ra ngàn vạn vô trùng, như mây đen bao trùm bầu trời. Vô trùng mờ mịt không ngừng xung phong liều chết cắn xé hồn đàn của Lỗ Tư, bị Lỗ Tư giết hại từng mảng. Nhưng, những vô trùng đó số lượng nhiều đến như vô tận, Lỗ Tư giết chết một đám, lại sẽ từ trong cơ thể vô tổ bay vụt ra càng nhiều hơn. Mà minh ma khí của Lỗ Tư lại tiêu hao càng lúc càng kịch liệt. Năm tầng hồn đàn dưới thân hắn, theo thời gian kéo dài, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Trong hư không, từng cái thây khô nhân tộc bị hút khô năng lượng như gỗ khô rơi xuống. Đệ nhất vô trùng vốn muốn mượn dùng vô trùng, đem máu thịt càng nhiều nhân tộc hơn tầm an rỗi, đợi võ giả các phe thế. Góc truyện audio.com, lực đều từ bên cạnh vô tổ rời khỏi, các con thi yêu lao vào trong đó, vô trùng đột nhiên mất đi mục tiêu. Thi yêu không có sinh mệnh cùng linh hồn, đối với vô trùng mà nói tựa như là khắc tinh trời sinh. Vô trùng không thể từ trong cơ thể thi yêu thu hoạch chút lực lượng hữu ích chúng nó trưởng thành nào, trái lại thi yêu không sợ vô độc, không sợ vô trùng cắn xé, thi khí tử vong dâng trào trong cơ thể còn có thể ăn mòn sinh cơ của vô trùng. Cái này dẫn tới lượng lớn vô trùng lần lượt chết. Sau đó không lâu, đệ nhất vô trùng ra lệnh rất nhiều giáo đồ Hắc Vô giáo tham chiến. Sau khi những giáo đồ Hắc Vô giáo đó lao tới nơi vô tổ lơ lửng, bắt đầu xuống tay với từng con thi yêu, vô trùng đầy trời lại lần nữa giải thoát. Tản ra, đi chỗ đám người tụ tập, tiếp tục truyền bá vô độc, đệ nhất vô trùng ở trong biển vô trùng đông nghìn nghịt xít lên, một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Vô trùng đầy trời vốn vẫn quay chung quanh hắn hoạt động, sau khi phân phó mới của hắn, đều rời xa hắn bên này. Trong lúc nhất thời, trên không lạc nhật quần đảo, các đại thế lực cấp Bạch Ngân, người Đông Di, thậm chí tộc nhân ba quỷ tộc đều biến thành con mồi của vô trùng. Đệ nhất vô trùng bị vô trùng dày đặc bọc nhiều tầng, lấy bí thuật quỷ dị, giống như đang diễn sinh vô trùng mới. Thân thể vô tổ phồng lên, toàn thân lỗ chân lông tràn đầy chất lỏng màu đen dinh dính, những chất lỏng màu đen đó ngưng tụ thành điểm nhỏ đen xì, điểm nhỏ nhúc nhích rất nhanh biến thành các con vô trùng dữ tợn. Lấy hắn làm trung tâm, càng nhiều vô trùng hơn thai nghén ra từ bên cạnh hắn chia lìa. Mỗi một con vô trùng, một khi bay đi, đều sẽ mang theo vô độc khuếch tán. Chỉ cần sinh mệnh có máu có thịt, không có bí thuật đặc biệt, một khi người phải vô độc bị vô trùng cắn nuốt máu thịt liền sẽ trúng độc rất nhanh. Kẻ trúng độc sâu trong mắt đều có thể nhìn thấy hình ảnh con cốc nho nhỏ trượt máu thịt cùng hồn lực sói mòn cực nhanh. đệ nhất vô trùng thì là hưng phấn rít chói tai, khí thế trên người lại lấy tốc độ kinh người kéo lên. Càng nhiều vô trùng, ở sau khi hắn hút khí huyết cùng hồn lực khổng lồ, lại bắt đầu thai nghén ra. Vô trùng như biển, trong chốc lát thời gian, đem Lỗ Tư bao phủ trong đó. Sâu trong vô trùng mờ mịt, năm tầng hồn đàn của Lỗ Tư đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngồi ở trên hồn đàn, Lỗ Tư bị minh ma khí đen xì xì bao bọc, sắc mặt cũng u ám hẳn đi. Tần Liệt nghĩ cách đánh chết đệ nhất vô trùng, chỉ cần nó còn sống thì có thể thông qua hấp thu máu thịt cùng hồn lực thai nghén ra vô cùng vô tận vô trùng. Vô trùng thông qua giải vô độc lại có thể từ trên người các chiến sĩ nhân tộc cung cấp cho nó càng nhiều hồn lực cùng huyết nhục tinh khí hơn, điều này làm nó quả thực ở bất bại chi cảnh. Lỗ Tư hét to, lúc này, ngay cả Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc hai con rồng già cũng đều bị kinh động. Hai lão quỷ của quỷ tộc lấy hồn đàn diễn sinh ra ác quỷ to lớn, vốn bị bọn họ trấn áp gắt gao. Hai con ác quỷ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên bọn họ từ đầu tới cuối rất thong dong. Cách chương.